đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe lắm cô, và điều vui nữa là chúng ta đang bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây của năm 2000, lần đầu tiên của năm 2019. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình này, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam, chúng tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình này trên toàn cầu. Nói như thế, ta nói là có né tránh hay không né tránh, xuân mới năm 2019 vẫn đến và đã đến. Tuần hoàn của vũ trụ là một tuần hoàn, sống và chết là cặp bài trùng của tuần hoàn này hiện hữu nhân sinh. Ngày mai đây, khi chúng ta sẽ đón xuân Kỷ Hợi, thì phải có cái mùa đông lạnh giá đến như mấy ngày hôm nay, thưa cô Nam Phương. Theo như bốn mùa, khi sinh ra, con người bản thể là phải chết. Những tay lấy lừng một thời, giết người một thời, không gươm tay, Karl Marx, Lenin, Hitler, Mussolini, Ceausescu, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, vân vân và vân vân. Còn ai nhắc đến nữa đâu? Hay có nhắc chăng chỉ là nhắc đến những tên đồ tể của nhân loại. Vậy là có một cái không bao giờ trong năm mới, không bao giờ, không ai mua được, đó là thời gian. Ông Steve Jobs, người sáng lập ra công ty Apple, với 10 tỷ đô la ra đi, trong tay 10 tỷ đô la. Ông Paul Allen là người sáng lập Microsoft với ông Bill Gates ra đi khỏi hành tinh trái đất này, trong tay có 26 tỷ đô la. Không có ai có thể mua được thời gian. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay không có tiền, nhưng có những điều để lại cho thế hệ mai sau. Người mới từ hỏa lò mới ra còn nóng hổi. Vừa thổi vừa nói với ông. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Vũ Hùng. Thưa nếu nhà giáo Vũ Hùng, ông nghe được tôi ạ?
Dạ. Thưa anh Minh, thưa chị Phương, thưa toàn bộ ekip làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây, và thưa quý thính giả, tôi là Vũ Hùng, đang ở Hà Nội, vừa thoát khỏi ngục tù cộng sản để trở về với gia đình, xin gửi lời chào trân trọng tới toàn thể mọi người và quý thính giả. Vâng.
Tôi cảm ơn thầy Vũ Hùng, mặc dù mới ra khỏi nhà tù khốn nạn cộng sản được mấy tiếng đồng hồ. Tôi nhận được tin này và tôi rất là vui nói chuyện với ông, cũng như nói chuyện với người vợ thân quý của ông. Tôi thương mến lắm, như em tôi vậy. Tuyết Mai, thời tiết thế nào? Thời tiết Hà Nội thế nào?
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả, thời tiết Hà Nội rất đẹp. Trời không mưa, xe lạnh. Một cái lạnh chuẩn bị đón cái Tết âm lịch hàng năm. Chỉ khoảng một tháng nữa thì sẽ đến Tết âm lịch. Và đấy là cái thời tiết Hà Nội bây giờ.
Ông nói thời tiết xe lạnh. Nhưng mà tôi nghĩ là ông đang ấm lắm đấy. Ông đang vui lắm đấy. Là vì ông được về lại. Tại sao lại phải về lại? Ông phải sống ở đó, ông phải tự do ông sống chứ. Nhưng thôi cứ nói là ông được về lại với vợ con. Và hôm nay đặc biệt nữa là ông đang về lại với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu đang nghe ông. Nếu nhắc lại thì cũng nên nhắc một chút đi. Tại sao nó bắt ông đi tù?
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả. Chuyện của tôi thì cũng đơn giản thôi. Cũng chỉ là tôi có đi giao lưu cùng với một số anh em dân chủ và trong hội giáo chức Chu Văn An. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái việc này là cái điều mà cấm kỵ, chúng tôi không vi phạm luật pháp gì. Nhưng công an đã mặc quần áo dân sự và đến yêu cầu nhà hàng nơi mà chúng tôi ngồi để có một không gian chia sẻ cùng nhau là cái nhà hàng đấy không bán cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi về. Thế thì chúng tôi về, và lúc đó thì tôi đi bằng ô tô buýt, nên là tôi, anh em có nói tôi đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối và anh em về trước thì tôi về sau. Thế nhưng mà khi mà tôi ra bến xe buýt thì có hai cậu mà tuổi thì còn rất trẻ, hàng có thể là hàng em hoặc hàng con em thôi. Các cậu này đã vô cớ xông vào và dùng tay, thẳng tay là đã tát vào mặt tôi. Một cậu là tát hai chiếc và một cậu là tát một chiếc với những lời chửi bới tục tĩu. Thế thì tôi là người mà rất điềm tĩnh, tôi hoàn toàn không cáu giận tới cái việc này. Và tôi cũng rất biết lời của các cụ dạy là khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời. Nên là tôi cũng không hề là cáu giận. Tính tôi thì để mà cáu giận thì điều ấy là gần như là không thể. Vì là tôi là người mà điềm tĩnh chừng mực. Nhưng mà cái việc mà vô cớ xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm tôi của hai thanh niên khỏe mạnh, tuổi thì ít hơn, thì cái việc đấy là không còn cái gì để mà phải nói là anh sai tôi đúng nữa. Thế thì tôi đã trong 2 giây đồng hồ thôi là tôi quyết định là rút một con dao tự chế bằng thép nguyên khối hình chữ T dài 16 cm. Và tôi, con dao hình chữ T thì nó làm ra với một cái mục đích là gọn nhất nhưng tỷ lệ sát thương là lớn nhất. Một vũ khí thô sơ hết sức nguy hiểm. Thế và tôi đã nắm con dao và cẩy một nhát nhẹ về phía một cậu mà trông dáng vẻ như là an ninh. Thế thì cái cú vẩy của tôi nó toạc áo cậu ta ra và đã làm cậu ta chảy máu tay. Thế và cái việc đó là hoàn toàn bất ngờ. Vì là cái sự phản ứng của tôi như vậy, cậu ta mới dừng lại với một lời chửi tục tĩu và rút điện thoại ra để gọi. Thì tôi rất ghét cái kiểu là đã hèn rồi vậy còn cứ thích gọi đồng bọn đến nữa. Mà đồng bọn ở đây thì cũng đã biết rồi. Thế thì tôi mới nắm lưỡi dao trong tay và tự đuổi theo cậu ta với một cái mục đích là tôi sẽ đâm cậu ta nếu như mà cậu ta có bị thương nặng hoặc có bị chết thì tôi cũng sẵn sàng chịu những mức án của tội giết người và cũng nhân cơ hội đó là vạch mặt chế độ này trước mặt nhân dân và bạn bè quốc tế. Thế thì khi mà cậu ta chạy đi và cậu còn lại cũng chạy thì cái việc đấy là sau đấy là tôi mới nhảy ra xe buýt và tôi về thì cách nhà 10 cây số, khoảng 50 mét thì một cái xe của công an và những cái nhân viên an ninh từ quận Thanh Xuân, tức là nơi chúng tôi vừa ngồi chọn không gian chia sẻ và những an ninh ở quận Hà Đông.
Sau đó nó bắt ông ra tòa và nó phạt ông bao nhiêu tháng tù, thưa nhà giáo Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Minh và thưa quý thính giả, họ phạt tôi tới mức án 1 năm tù. Một cái mức án mà tôi cũng thấy là nó có thể nói là rất là nhẹ. Và tôi nghĩ là ở đây cũng có một cái sự giúp đỡ rất lớn từ tiếng nói, từ công luận. Thế nhưng cái quan trọng hơn là cái lúc mà cậu ta cởi trần ra để tố cáo tôi đâm cậu ta với vết băng trên tay thì tôi không thấy cậu ta xăm trổ. Nhưng khi quá trình điều tra thì công an ra sức là nói đấy không phải là công an trá hình, không công an mặc thường phục, mà đấy là người dân bình thường. Và người dân bình thường, bằng chứng của những nhân viên điều tra đưa ra là trên người có xăm trổ. Thế nhưng mà tôi cũng nói là trên người xăm trổ, nhưng mà tôi cũng ngờ ngợ với cái chi tiết này. Nhưng đến khi ra tòa thì tôi nhìn thấy gương mặt của hai người, một người bị đâm và một người là làm chứng, là coi như là cũng cùng hội với cậu ta, là không phải gương mặt mà đã gây sự với tôi hôm đó. Thế tức là bị hại giả, những bị hại này là giả, tức là chuyện này là do công an dàn dựng và họ đã đưa những kẻ khác cho thuê những kẻ khác để đưa ra tòa và để làm cái bộ mặt của họ tránh bị nhơ nhuốc, là sự tổ chức của chế độ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể của công dân. Đấy là cái mà cái cả một cái thể chế, cả một cái chính quyền đã dùng tiền thuế của dân, và họ có tên lửa, có máy bay, có đại bác, nhưng họ lại dùng những cái thủ đoạn đê hèn để xúc phạm đến thân thể và danh dự những người công dân bình thường không vi phạm pháp luật một cách trắng trợn. Và
ông nói ông nói công an, ông nói cộng sản, nó dùng cái này, tôi sẽ nhắc đến cái điều đó sau. Nhưng mà tôi nói dùm cho ông là nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó cướp tôi. Ai ôm hiểm hận này? Hận thù không thể nguôi. Tôi thưa với nhà giáo Vũ Hùng là tôi biết ông và các thầy cô tại hai trường Quang Trung và Nguyễn Huệ nhiều lắm rồi, lâu rồi, tôi biết nhiều người rồi. Ông là một trong những người, nói đúng về tuổi tác thì ông thua tuổi tôi, nhưng mà ông là một trong những người tôi rất là quý trọng, là vì cái tính điềm đạm của ông không khỏi phải nói, tôi cũng biết cái điều đó. những cái điều mà ông nói là nó giả dạng không? Không, nó không giả dạng đâu. Nó là dư luận viên, nó là hội cờ đỏ đấy. Nhưng mà cũng may cho ông là nó không thuốc không chết, giống như thằng Nắng Lặng Mà Nghe. Nó giết nhau, tướng Ngọ đi trước, tướng Quang sau. Phen này ông quyết đi buôn gỗ, khói đứa nó mua để đóng hòm. Nó chưa đóng hòm ông là may rồi. Chào mừng ông trở lại với gia đình. Một năm trong tù học được cái gì không? Học được những gì, điều gì khốn nạn trong tù? Một năm, theo giảng giáo của Hùng.
Dạ thưa anh Linh, thưa quý thính giả, tôi vào trong tù thì tôi được giam chung với những lưu manh nhà nghề, những lưu manh mà chuyên đâm thuê chém mướn, cờ gian bạc bịp, rồi là lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm đất nước này để đi tìm gái nhà lành để lôi kéo, rồi là đẩy vào con đường mại dâm, rồi là giết người, rồi là trộm cướp. Và nguy hiểm nhất là những cái tội phạm này đánh đu với công an, đánh đu với viện kiểm sát, tòa án để làm nỗi kinh sợ của dân lành. Vào trong tù thì lại tiếp tục đánh đu với cai ngục để cưỡng bức những tù nhân khác và để làm công cụ kiếm tiền cho cai ngục làm giàu để nuôi vợ nuôi con. Thì đấy là những cái mà, và cũng nói thêm nữa là tôi thì theo lời các cụ dạy là thực thà thì là cha quỷ khoái. Tôi sống đúng mực, tôi sống chân thành, tôi sống nghiêm túc. Thế và tôi cũng đã, những người mà tôi đã gặp gỡ thì từ quản giáo cai ngục cho đến các tội phạm thì ít hay nhiều đều có sự thừa nhận là, tức là đều có một cái mà tôi, họ đã thấy được ở tôi một cái tính chân thành, họ đã nhận thấy cái sự chân thành của tôi. Và khi tôi, trước khi mà tôi về thì có mấy cái cậu mà được nhà tù phân cho làm cái tự quản, cũng từ tù nhân như tự quản ở buồng giam, họ có đến chỗ tôi và họ nói là thường trong phòng thì tù nhân là được một vài người quý thôi, có người thì được người này quý, có người thì được người kia quý, nhưng anh Hùng thì có một cái cách sống mà được cả phòng giam quý. Trong tù thì có những lưu manh cộm cán, những kẻ giết người, nhưng mà tôi hành xử là ai mà thiếu nghiêm túc, thiếu cái tư cách, thiếu cái lễ độ thì tôi có chừng mực, chứ tôi không có gần gũi. Chứ tôi còn những người nào mà nghiêm túc, mà anh ra anh, em ra em, chú ra chú, cháu ra cháu, và cũng nghiêm túc và có cái chân thành thì tôi cũng có cái chân thành và có những cái người là làm xã hội đen cộng cán thì họ đã rất quý mến tôi, có thể nói là quý mến đặc biệt, đùm bọc che chở gần gũi với tôi, và tôi cũng sống rất là hòa đồng với tất cả những tội phạm trong ngục tù. Để mà khi tôi bước chân về khỏi ra khỏi cái trại giam thì tôi đã nói là ơn trời tôi được đi một cuộc du lịch vô giá, với một cái giá vé là vô giá, tới một cái nơi mà cộng sản đã dày công tạo dựng, cộng sản gọi là Việt Cộng đấy, đã dày công tạo dựng. Vâng ạ.
Thưa nhà giáo Vũ Hùng, tôi mới nói với ông rồi, các thầy cô tôi rất trân quý ở hai trường Quang Trung và Nguyễn Huệ ở Hà Đông lắm, nhiều bạn lắm, bạn bằng hữu đấy, không phải bè đâu, các ông không phải là bè với tôi đâu, người thân mến lắm. Thật sự thì không chỉ cùng nhau nói chuyện nữa, để quên thời gian. Không, mình không nói chuyện để quên thời gian đâu. Thời gian nó ít lắm, mình không mua được mà. Mà ngay cả đến lúc tôi không nói với ông ấy, tôi không nói với ông ấy, lúc nào tôi cũng theo theo dõi ngày của ông nằm ở trong nhà tù. Nó đã bỏ ra bao nhiêu tiền của dân để nó đốt ông vào trong tù. Ông mới nói cách đây một câu, một vài phút câu trả lời của tôi. Tại sao nhà nước cộng sản nó dùng tiền của dân, dùng thuế của dân để giết dân, để hại dân? Ông biết mà. Thời của tôi lớn lên tôi biết mà. Cộng sản nó hy sinh cả triệu người, cả triệu người trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ ngụy. Vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa cộng sản. Cuối cùng thì khốn nạn nó lại dùng cái chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu cho đảng. Ông nói, tôi nhắc lại ông ấy, nó đem nướng cả triệu người, đâu có phải là nấm no, là cho dân tộc đâu. Nó nướng cả triệu người cho đảng cộng sản để nó làm giàu ngày hôm nay mà. Ông có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không, thưa nhà giáo Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Linh, thưa quý khán giả, cái việc mà cái họa mà những người cộng sản gây ra cái đất nước này thì đã mà cũng không phải cho đất nước này mà cho nhân loại, là được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã có những nghị quyết về văn bản chính thức là cái coi chủ nghĩa cộng sản là một cái tai họa của nhân loại. Đấy. Thế và cái này thì cũng đã có nhiều sách và nhiều giấy mực viết và nhiều người nói. Thì tôi nghĩ là anh Minh nói cái điều ấy thì cũng là nói lại của nhiều người nói. Thế mà tôi cũng nói là tại làm sao mà mọi người có thắc mắc là tôi như vậy là ôn hòa bất bạo động và đẩy như vậy, thì tôi nghĩ là cái đấy là tôi đứng danh nghĩa cá nhân thôi, chứ tôi không kêu gọi ai, mà tôi cũng không muốn ai mà phải bước chân vào cái việc là tù đẩy vì những cái như vậy. Nhưng cái hơn nữa là tôi lại có cái quyền là bảo vệ cái thân thể và cái nhân phẩm, cái danh dự của tôi. Và tôi cũng muốn cho mọi người thấy được rằng là con người ta cũng không nên từ chối cái quyền đó khi mà nó bị đe dọa. Và những cái loại dư luận viên hay là những cái loại như là công an mà khoác áo đội lốt côn đồ, nó cũng phải biết chùm tay khi mà làm những điều bậy bạ, những điều mà phạm pháp. Thế và cái việc mà tôi vào trong trại giam lần này thì tôi cũng luôn tranh thủ mọi cơ hội để kêu gọi kêu gọi hoặc là cũng đánh thức cái tính người trong những nhân viên công an hoặc là những cái phạm nhân, tù nhân trong khi mà tôi cùng sinh hoạt, tôi cùng sống hoặc là tôi có dịp cơ hội tiếp xúc phúc. Đấy thì cái việc này thì tôi cũng nghĩ rằng là một cái cơ hội thì để mà làm được việc ấy thì thực tế là nói là không hề dễ một chút nào cả, mà cũng phải có cái là biết là cái tâm lý, cũng là cần phải có cái sự là chân thành, một cách chân thành thực sự, và cũng có một cái ít nhiều có thể gọi là từ trải. Đấy, thế nên là tôi nghĩ là những gì tôi trải qua một năm vừa rồi là một cái điều mà tôi cho rằng là cũng là may mắn. Mặc dù tuổi của tôi năm nay cũng là tuổi 53 rồi, 53 tuổi đâu còn ít nữa. Người ta chào bố tôi là cụ già, và tôi về thì cũng nhiều đứa trẻ chào tôi là ông già rồi. Một ông già nhưng mà vẫn còn có những cái là hành động như vậy, thì tôi nghĩ là nó có thể là một cái hành động mà tôi muốn muốn là mọi người khi cần thì đứng lên để vì cái quyền lợi chính đáng của mình. Theo tôi nghĩ là cái đấy thì cũng quý thính giả, và anh Minh cũng niệm tình thể tất cho tôi.
ông vừa mới nói cái điều tôi quý mến đúng không ạ? Khi nào cần ấy thì mọi người nên đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà nếu mà tôi thì tôi ở xa, nhiều khi tôi nói nó dễ hơn là ông. Tôi ở xa, tôi nói phát thanh chương trình này đi toàn cầu vô tội vạ. Nhưng tôi có trách nhiệm những điều tôi nói, thưa thầy Vũ Hùng. Điều trách nhiệm tôi nói là chuyện buồn là 90 triệu người, hơn 90 triệu người dân mà thua thằng Cộng sản, mà thua 5-6 triệu tên đảng viên Cộng sản, và cho là 10 triệu ăn theo nữa đi, đám dư luận viên, đám hội cờ đỏ. Ông biết cách đây một thời gian khoảng chừng hơn hai thập niên, các nước Âu Châu đã thoát ra khỏi công cùng Cộng sản, và bây giờ họ là những nước cường quốc trên thế giới mà. Họ cũng là những dân tộc hào hùng vậy. Việt Nam ta cũng có 4.000 năm hào hùng vậy. Bao giờ mới có, chúng ta có nghĩa là những người dân mình có đủ tư cách để bảo vệ phẩm chất của mình với cái đám này. Ông nói nhiều đến, ông không nói thì quý thính giả đang theo dõi cái cách nói chuyện của ông với tôi, họ cũng biết ông là người tốt vậy. Ông là người điềm tĩnh vậy. Tôi hơi nóng với ông đấy, không phải tôi nóng với ông mà tôi nóng với cái câu chuyện tôi đang nói với nhà giáo Vũ Hùng. Nhà giáo biết, thương yêu, ông biết, ông đã bày tỏ những cái điều của ông với những đám tù, đám con, đám em, đám bậc cháu ông trong tù. Thương yêu là khả năng biết chấp nhận mình, biết chấp nhận những khuyết điểm của mình và chấp nhận khuyết điểm của người khác mà. Ông cũng biết khuyết điểm của ông vậy. Ông cũng biết những cái khuyết điểm của những người nó đang cầm quyền, nó nhốt ông vào tù vậy, nhưng mà ông đâu có cổ võ. Mà tôi cũng vừa nói với ông phần đầu là chương trình Từ Cách Đồng Mới chúng tôi đâu có cổ võ hận thù đâu. Nhưng mà nó đánh ông mà. Trong tù ông có gặp người bạn nào quen không? Tôi muốn nhắc đến kỹ sư Phạm Văn Trội. Tôi muốn nhắc đến mục sư Nguyễn Trung Tôn. Tôi muốn nhắc đến nhiều người lắm. Ông có gặp ai quen không? Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Và một cậu em rất là quý mến của ông, của tôi nữa, đó là kỹ sư Lê Anh Hùng. Có gặp những người này không? Có nghe gì những người này trong tù không, thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả. Tôi có một lần tôi ở trại tạm giam số 2 Văn Hòa. Tôi thấy tự nhiên vô cớ thấy tôi chuyển sang một phòng xa cái phòng tôi đang ở. Thế tôi không biết được lý do tại sao. Thế chừng một thời gian, gần một tháng sau thì vợ tôi vào thăm tôi và cho tôi biết là chú Lê Anh Hùng đã bị bắt vào trong cái trại giam Văn Hòa, trại giam số 2 nơi tôi đang giam giữ. Tôi hỏi phòng giam thì tôi được biết là cái phòng giam ấy nằm cạnh cái phòng giam tôi vừa chuyển đi. Tức là họ đã chuyển tôi đi và sau đó họ đưa chú Lê Hùng đến phòng bên cạnh tôi ở đó. Thế thì tôi vừa gửi lời hỏi thăm của tôi thông qua người tù đưa cơm cho những tù nhân là hỏi thăm chú Lê Anh Hùng. Thì người tù nhân đó đã chuyển lời của tôi tới và cũng chuyển lời của chú anh Lê Hùng đến tôi. Thì ngay sáng hôm sau là tôi chuyển vào trại giam số 3 ở trong Nghệ An, chứ không ở Hà Nội nữa. Thế và trong cái quá trình ở trại giam số 3 thì tôi cũng không nghe người ta kể về những tù nhân lương tâm như là anh Vũ Quang Thuận, là có người đã từng giam với anh Vũ Quang Thuận, có người đã từng giam với cậu Nguyễn Viết Dũng, rồi có người đã từng giam với một số những người tù nhân khác. Và tôi thấy là ở trong tù là người ta cũng biết về những người đấu tranh dân chủ. Họ cũng dành những tình cảm cho những người đó. Thế và có những tù nhân đến gặp tôi và nói là: anh Hùng ơi, em muốn theo các anh thì các anh cho em mỗi tháng bao nhiêu tiền? Thế thì tôi cũng nói là tôi thì đối với tôi thì tôi có thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của tôi, và những người tôi quen biết là chỉ là những người bạn chân thành, và tôi có làm gì anh em mà chơi với nhau thì cũng chỉ là những người bạn chân thành, làm gì cũng chỉ là những người bạn chân thành thôi. Chứ còn thì quả thật là nếu như mà có tiền thì quả thật là tôi không nhận được, và nếu như những người khác nhận được thì những người khác hứa thì thế nào với anh thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà về phần tôi thì tôi cũng không có những mối quan hệ để có được cái điều đấy. Thế thì họ cũng chừng mực là họ hiểu ra, và từ đó là họ cũng sống chân thành hơn. Họ cũng đã ít nhiều là họ cũng đã có những cái hành xử với mình nó chừng mực hơn, nó không còn lộ liễu như những câu hỏi như vậy nữa. Và cái tinh thần của mỗi một con người mà mạnh mẽ, mà lại cái tính cách của mỗi một con người mà trong sáng, thì cái cường quyền, cái mà độc tài, nó sẽ không còn chỗ đứng, nó sẽ mau bị tàn lụi. Vâng, thì đấy là những chia sẻ nho nhỏ của tôi.
Thưa nhà giáo Vũ Hùng, ông biết tôi có nói thì ông cũng biết là người có nhân đức thì nhìn chỗ nào cũng thấy nhân đức cả. Người có trí tuệ, có trí hướng ấy, thì nhìn chỗ nào cũng thấy trí tuệ và trí hướng cả. Cái tâm tình của ông nói và con người của ông làm cho tôi chợt nhớ đến những người thân quý đi qua trong cuộc đời tôi. Những người tôi đã có được dịp viết bài thơ thành bài nhạc. Tôi muốn nhắc đến Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Sau 13 năm biệt giam, nó cho ngài về, tên Cộng sản coi ngài, nó hỏi ngài là, đại khái là: mai ông về rồi ông có thù hằn chúng tôi không? Đức Hồng Y trả lời rất là thương yêu là: các anh nuôi tôi 13 năm mà, làm sao tôi thù hằn các anh được. Tôi nghĩ phần nào nhà giáo Vũ Hùng cũng có cái tâm tình ông nói được đi một chuyến du lịch một năm không tốn tiền. Ông đi ra khỏi nhà tù rồi, tôi chắc chắn ông sẽ nhìn ông sẽ nhìn thấy lại những cái hình ảnh ngày hôm qua cách đây một năm ấy. Và bây giờ nữa, thứ nhất là người Việt Nam đang rất là bất mãn với chế độ. Thứ hai là người Việt Nam, trong đó có ông, trong đó có tôi, rất ghét Trung Quốc, rất ghét Trung Cộng. Và thứ ba là người dân Việt Nam hiện đang mỹ hóa rất nhanh, là vì lúc 47 anh em một nhà, 75 ông còn trẻ lắm. Nhưng mà bây giờ những đứa lớp trẻ cho Việt Nam hay những người Việt Nam đang mỹ hóa rất là nhanh. Cái điều suy nghĩ của tôi về ba điều vậy trong Việt Nam bây giờ có đúng hay không, thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ, thưa anh Minh, thưa quý thính giả, ở Việt Nam bây giờ nó cái con người bây giờ nó thế này, tôi cũng đủ cái trải nghiệm, đủ cái thời gian để nhìn thấy được là nó khác rất nhiều so với cách đây vài chục năm. Những cái đổi mới của nó thì quả thật nó đổi mới khác hẳn, nhưng những cái đấy thì tôi không nếu mà trả lời anh Minh và nếu mà trả lời anh một vài câu về những vấn đề đấy thì tôi nghe e là quá rộng Cho nên là tôi cảm thấy là khó trả lời câu này. Cố gắng nói ngắn gọn là con người bây giờ nó thực sự nó ma túy, nó đã làm tàn lụi dân tộc này, rồi là tệ nạn nó. Nhưng mà nói là ma túy hay tệ nạn hay mại dâm thì ở chỗ nào cũng có những cái cách quản lý, cái quản lý tệ nạn đấy ở trên thế giới nó quốc gia văn minh nó hiệu quả hơn. Chứ còn cái quản lý những tệ nạn đấy ở Việt Nam là rất là tệ. Nó quản lý nó có vẻ là nó trừng trị những cái tệ nạn, nhưng thực ra mà nói thì những tệ nạn đấy lại phát triển một cách nó rất mạnh, và nó lại làm tha hóa cái đội ngũ cán bộ công quyền đấy. Thì tôi nghĩ là vì sao, vì là những người điều hành cái đất nước này là những người vi lợi, họ không có sự trong sáng dễ hiểu, ưa chuộng sự công bằng, họ nặng về cái lợi của cá nhân họ và gia đình đấy. Thì từ cái đấy nó dẫn đến là cái sự tha hóa của những lớp trẻ và những người mà cứ ra sức leo lên cái đội ngũ công chức viên chức, những đội ngũ gọi là quản lý lãnh đạo đất nước và lãnh đạo chế độ này đấy. Thì cái đấy mới là cái mà nó là rõ, nó rõ đấy. Và cái đấy thì nó mới là cái tai họa. Và khi mà người ta cố gắng, người ta lên những vị trí cao nhất từ những người mà cả đời là tha hóa như vậy, là lên những vị trí cao thì tránh sao khỏi cái tai họa cho dân tộc, tai họa cho đất nước. Họ sẽ làm những cái điều mà nó đê tiện vì chút lợi của họ. Và cái sự đê tiện này thì nó đã băng hoại cái đạo đức, nó càng làm cho cái cả đất nước, cả dân tộc là xa vào cái thứ này. Và đã có cái khó khăn là như Trung Cộng là cứ lấn từng chút một. Nó giống như là bị trói buộc từ từ, đất nước này cứ như dần bị băm nát, bị trói buộc bởi những thế lực bên ngoài một cách từ từ, và nó càng ngày càng khó cửa, càng ngày càng khó khăn đấy. Thì những chia sẻ nó có thể là nó tôi thì tôi cố gắng nhìn sự việc nó toàn diện, ai cũng thế thôi. Nhưng những chia sẻ của tôi mang tính chất là nếu có gì mà nó phiến diện thì quý thính giả và anh Minh cũng bỏ qua cho tôi. Vâng, coi như đấy cũng chỉ là những cái lạm bàn lúc trả lương tiểu hậu ạ.
Ông cái nhìn toàn diện của ông ấy, của tôi ấy, nó cũng giống nhau thực sự ấy. Ông đứng trên bục nhiều phấn bụi. Cả đời của ông, tôi không biết ông đi học mà mười mấy năm. Ông rao truyền những điều tốt mà.
Dạ, 20 năm ạ.
20 năm làm thầy. Tôi có nhiều thầy bây giờ cũng về hưu. Không biết ông có được về hưu hay không, hay nó đuổi ông đi, ông mất dạy. Nhưng mà cái nhìn toàn diện của ông ấy, của tôi ấy, nhân chi sơ, tính bản thiện của ông. Cộng sản nó cũng là nhân chi sơ, nó cũng bản thiện vậy. Nhưng mà khi nó theo cộng sản nó trở thành thú ông ạ. Nó có thú tính. Điều ông nói là đúng, tất cả mọi nơi trên hành tinh trái đất này đều có những chỗ tội lỗi cả. Đi điếm, cờ bạc, nghiện hút. Nhưng ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi, những người cầm quyền họ không cổ võ cho những cái chuyện đó đâu. Nơi ông ở đấy, nó cổ võ cho cái chuyện đó mà. Tôi có nói sai không? Hai thằng trung tướng gì đó, bị đảng nó bắt ra, nó bầm xác ra là nó ăn bao nhiêu tỷ về đánh cờ bạc trên mạng mà. Tôi có nói sai không? Thằng nào đó, nó đưa các em học sinh tội nghiệp. Nó bán dâm, nó không bán, các em có bán dâm đâu. Nó đưa cho thằng chủ tịch nhà tỉnh chứ gì đó, hiếp các em mà. Những cái điều đó không phải là thú tính hay sao, thưa thầy Vũ Hùng? Ông ra đi, ông còn nhìn thấy nhiều điều lắm không ạ? bắt đầu bên ông nó bắt đầu nó có cái luật an ninh mạng đấy, không biết là mai mốt này tôi với ông có gặp khó khăn để liên hệ với nhau không, liên lạc với nhau không. Ông ra ông sẽ nghe ông thấy là nó bán 3, 4, 5 cái đặc khu gì đấy, ông nói là đất nước này càng ngày nó siết vào, mà sự thật là như vậy. Ông nói nó có nhiều điều thay đổi, nó đều thay đổi nó cho đảng chứ dân có được cái gì đâu. Ông đi ra khỏi Hà Nội ông 10 cây số đi. Những người bạn cũng cho tôi biết khốn nạn cuộc đời sống của nhân dân là thế nào mà. Tôi có nhắc đến ông cũng đau lòng bên xứ Hoa Kỳ, tôi chẳng nói Hoa Kỳ nó giỏi nó tốt đẹp gì đâu, nhưng mà bên xứ Hoa Kỳ này ban ngày đấy, ngày các em đi học ấy, ông chẳng thấy một đứa bé nào ngoài đường, ông chẳng thấy một đứa bé nào đứa bé nào ngoài đường cả. Nó đi đâu? Ở trong trường học đúng không ạ? Nó được học làm người đúng không ạ? Nhìn lại 20 năm của ông dạy học sinh. Nhìn lại 20 năm những người cầm quyền đối xử với ông như vậy. Ông có điều gì buồn không? Có điều gì muốn nói lại đời thầy giáo của mình không? Thưa thầy Vũ Hùng.
Dạ thưa anh Minh, thưa quý thính giả, tôi thì những muốn của cá nhân tôi thì tôi cũng không, tôi thì bao giờ cũng muốn cái tốt thôi. Nhưng đối với tôi thì tôi có cái suy nghĩ là tôi không bao giờ là tôi muốn những việc nó ngoài cái sức của tôi. Và tôi cũng không bao giờ là tôi nói là tôi là tốt, tôi hay, tôi có khả năng này, tôi có khả năng kia. Tôi không bao giờ tôi nói như vậy. Nhưng mà về phần tôi thì tôi cố gắng sống làm sao chân thành, đúng mực với tất cả mọi người. Để làm sao đấy, người ta đừng nói với tôi là cái anh ấy tốt lắm, anh ấy hay lắm, thì tôi không muốn thế. Tôi chỉ mong là người ta nói là cái người đấy cũng không phải là người sống, người đấy cũng là người thôi, cũng là rất là tạm được thôi. Thế đã là tôi mừng lắm rồi. Chứ còn thì nếu như hôm nay lại bảo là anh ấy rất tốt để mà ngày mai đấy lại có một cái gì đấy không vừa lòng, lại nói những câu ngược lại là anh ấy thế nọ thế kia, thì tôi không muốn. Đấy là cái người tôi nó không nặng về cái là tôi cũng có cái là cái tôi cố gắng sống làm sao nó thật biệt chứ, đúng rồi, nói như vậy thôi.
Thưa thầy giáo Vũ Hùng, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình hôm nay rồi. Tôi một lần nữa tôi chào đón ông về lại với gia đình. Ông về lại với những người thân mến của ông, những bằng hữu thân mến đang tiếp tục đấu tranh cho dân chủ. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, tôi dành cho ông 1-2 phút nữa để ông gửi lời chúc xuân đến mọi người đang nghe chương trình của tôi với ông, thưa thầy Vũ Hùng.
Nếu như mà dành vài lời ước nguyện của tôi để nói với
thầy. Thầy nói lớn lên thầy, dạ. Thầy nói lớn một chút nữa thầy nói lớn lên.
Vâng. Tức là tôi nói là nếu như dành một vài lời này để nói với quý khán giả thì tôi cũng chỉ có một cái chia sẻ của tôi đối với quý khán giả là tôi mong ai cũng thế thôi. Chúng ta sống và làm cái trách nhiệm của chính chúng ta với những người xung quanh, với cái gia đình, xã hội. Và một cái điều nữa là trước những cái quyền lợi chính đáng của mình, trước những cái danh dự, cái danh dự chính đáng của mình thì chúng ta bảo vệ. Và trước cái lợi mà nó không thuộc về mình, gọi là cái lợi bất chính, thì chúng ta cũng không có cần những cái đấy. Chúng ta cũng cũng không 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 cần cái đấy, ai cũng nghĩ được như vậy thì theo tôi nghĩ là cái xã hội nó sẽ tốt đẹp. Đấy là những câu mong mỏi của tôi đến với mọi người và bản thân tôi cũng cố gắng sống như vậy. Cái suy nghĩ của tôi nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và tôi cũng một lần nữa cảm ơn đến, gửi lời cảm ơn đến anh Phan Đình Minh, chị Nam Phương và đài quý đài, lời cảm ơn chân thành của những ngày đầu năm mới 2019 và chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền, cái lời chúc đến tốt đẹp nhất về cái sức khỏe, về cái hạnh phúc đến tất cả quý thính giả và ekip thực hiện chương trình Cánh Đồng Mây. Lời chúc tốt đẹp đó.
Dạ, thưa thầy Vũ Hùng, thưa thầy Vũ Hùng, chúng ta rất là vui được nói chuyện với nhau ngày hôm nay. Thầy mới ra khỏi tù được mấy tiếng đồng hồ. Cuộc đời của thầy của tôi đi qua có thể bị phản bội đấy, có thể bị chèn ép đấy. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, khi chúng ta làm những điều gọi là thầy nói có nhân phẩm, có nhân cách. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng cứ vẫn làm tốt, cứ giúp đỡ mọi người đi. Muốn tìm ra chân lý thì trước hết hãy trở về với mình để tự biết mình. Thầy đang làm như vậy mà. Con người không thể trưởng thành và quân bình tâm lý nếu không mở lòng đón nhận người khác. Đầu năm 2019, viên chức Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị họ nhốt ông trong tù một thời gian mà họ cũng phải biết là bây giờ họ già rồi, sắp chết rồi. Biết đời người chỉ có thể ngủ được một giường, ở một phòng nhỏ như nó giam thầy trong tù vậy. Dù nó có nhiều dinh thự hơn chăng nữa cũng là để nó nhìn chơi thôi. Nhân sinh trên đời quả thật không cần quá nhiều đâu. Đừng quá coi trọng vật chất bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho thế giới này cả. Chỉ bằng những tay chùm cộng sản ở Việt Nam bây giờ, hãy đọc lịch sử Việt Nam đi. Ở bên cạnh những người dân Việt Nam thân mến, yêu nhân dân đi. Làm cho thế giới Việt Nam này bởi vì có những tấm lòng của tốt của họ mà nước Việt Nam trở nên tốt được hơn. Bỏ cái chủ nghĩa rác rưởi cộng sản, bỏ cái chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị làm được việc này. Con người không thể trưởng thành và quân bình nếu không mở lòng đón nhận người khác. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Vũ Hùng. Rất vui đón thầy về với lại với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Tôi cầu chúc thầy và người vợ thương quý của thầy Thuyết Mai được mọi điều hạnh phúc và sức khỏe. Chúng ta có sẽ gặp nhau trong những lần nói chuyện khác của chương trình Cánh Đồng Mây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Nguyên Hoàng, anh Huy Trần, đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và hệ thống Facebook của người lính già, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình đón xuân và giúp đỡ những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, nhóm anh em dân chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tổ chức một bữa dạ tiệc gây quỹ vào mùa xuân. Sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, lúc 6:30, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự và nghe những diễn giả nói về tình hình đất nước Việt Nam. Cho đến lần gặp tới, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vũ Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300.